Lời Thánh cơ đốc phục lòng Elmonty xin mến chào các thính giả. Ngày hôm nay, 11 tháng 2 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của tiến sĩ Lilia Wagner, bà là giám đốc cơ quan huấn luyện gây quỹ của Tổng hội Bắc Mỹ thuộc Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm. Bà đến chia sẻ với chúng ta một bài giảng có tựa đề Những quyền phép của Chúa qua phần thông dịch của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
It is really a pleasure for me to be worshiping with you this morning.
Tôi rất mừng là tôi có hân hạnh để thờ phượng cùng với quý vị sáng hôm nay.
I just wish I could speak your language.
Tôi mong muốn nói chuyện được tiếng của quý vị.
It's very interesting to sit there and wonder what he's saying about me.
Tôi rất không biết là ông mục sư của quý vị nói gì về tôi nãy.
Interestingly enough, it was your refugee experience, probably for many of you, that made me realize how special my refugee experience is.
Qua cái kinh nghiệm mà tôi biết được cái quý vị là những người tị nạn, thì làm tôi suy nghĩ và nhớ lại cái lúc mà tôi đã còn tị nạn.
So when your pastor invited me to come, I was very willing, and I will explain why.
Và khi mà mục sư quý vị mời tôi thì tôi sẵn sàng đến, và giờ này tôi sẽ giải thích tại sao.
I had a very interesting growing up. I learned four languages before I was 10 years old. Unfortunately, not Vietnamese.
Và tôi rất mừng tôi được trẻ tuổi. Khi mà đến 10 tuổi thì tôi nói được 4 thứ tiếng. Nhưng mà rất tiếc trong 4 thứ tiếng đó không phải là tiếng Việt.
And when I came to America permanently when I was 13 years old, it was the attitude of become an American as quickly as possible and forget your background.
Khi mà tôi tới nước Mỹ này 13 tuổi thì tôi muốn trở thành người Mỹ hoàn toàn và quên đi tất cả những cái gì sắc tộc, những cái từ khi mà tôi sinh ra qua nước Mỹ này như thế nào. Cái nguồn gốc của mình.
So you can see I always surprise people when they realize I'm a refugee.
Và cho nên khi mà tôi nói người khác mà tôi là người tị nạn thì họ rất ngạc nhiên.
But it was right around the time when the Vietnamese War was going on and we had a lot of refugees at Florida Hospital where I was working at the time.
Ở trong thời đó là tị nạn người Việt Nam qua rất nhiều, nhất là khi mà tôi làm tại nhà thương Florida, tôi thấy rất nhiều người Việt Nam.
I was in public relations then and I was very much aware of how Orlando and the hospital brought in refugees.
Và lúc đó chúng tôi cũng đã biết rằng là giáo hội của Cơ đốc Phục Lâm chúng ta đã đưa nhiều người tị nạn Việt Nam đã qua đến đó.
And I began to realize I'm a refugee too. Maybe I look and act like an American.
Và tôi cũng là tị nạn luôn, tuy rằng tôi có thể mà nói chuyện hay là cái hành động tôi giống như là người Mỹ.
And I began to investigate my own experience because obviously I was very little when my family had to flee communism.
Từ lúc đó làm cho tôi suy nghĩ và muốn tìm cái nguồn gốc của tôi khi mà tôi còn trẻ, rất trẻ tuổi để rời xa nước cộng, phải bỏ đi nước cộng sản.
And I was very interested in some of the parallels, the boat people. We escaped by boat.
Và chúng ta sẽ so sánh người Việt Nam với người tị nạn của giống như tôi là cũng trải qua những người mà đi tàu mà để đi vượt qua những nước mà tự do như thế này.
I think a big difference was that when we were refugees coming to America, we were very welcome because it was a popular war.
Và khi mà lúc đó thì nước sẵn sàng đón tiếp những người mà tị nạn đến đây vì cái vấn đề chiến tranh đã xảy ra.
But the Vietnamese War never was popular, and I have had students who were in the army there, and they came back to different situations than in my time.
Nhưng mà vấn đề mà chiến tranh giữa nước tôi cũng như là nước Việt Nam nó khác biệt lắm, vì tôi có những học sinh từ hay là người quen từ ở trong chiến tranh ở Việt Nam về giải thích một cách khác nhau.
So today I want to tell you just a little bit about my background as a refugee, but with one very important point.
Và hôm nay tôi chia sẻ về cái nguồn gốc của tôi là một người tị nạn, nhưng mà một điều tôi muốn quý vị để ý.
And that is, as I have on the title here, the power of one person to make a difference.
Và giống như là cái tựa đề bài giảng của tôi đây là cái quyền lực chỉ qua một người mà có thể mà có sự ảnh hưởng lớn.
We never can understand why God permits some things or blesses other times, but I know that He uses people one at a time.
Tôi không biết cái quyền lực mà Chúa ban phước như thế nào, nhưng mà qua lịch sử chúng ta thấy rằng từng người một Chúa sẽ dùng để gây một sự ảnh hưởng lớn cho quần chúng.
I was born in Estonia, and for most of my life I had to explain that there was such a country. People hadn't heard of it.
Including me. Và khi mà tôi giải thích cho người ta, tôi từ cái xứ Estonia, nhiều người không biết, ủa có đó có thật sự có xứ đó hay không?
And please, the one thing you should never say to me, are you part of Russia?
Một điều quý vị không nên nói cùng với tôi là có phải là nước của cô và thuộc về đế quốc của người Nga hay không?
That's exactly what we tried to avoid.
Đó là điều gì chúng tôi muốn hoàn toàn khác biệt, thương bà chị em.
And no, I don't speak Russian.
Không, tôi không nói tiếng Nga.
But we are a very northern country. Just north of us, up there, is Finland. Here's Russia, and here are the two other Baltic countries.
Và chúng ta thấy ở trên cái bản đồ là nằm sau cái nước Finland và bên trái nước Nga đó, thì đó là nước Estonia.
This is our flag.
Đây là cái lá cờ
on the Parliament building. And my country is very, very old. We go back 1,000 years or more before Christ.
Và nước chúng tôi rất rất lâu đời, và cái ngàn năm trước khi thời Đức Giêsu.
And we have a unique language.
Và chúng ta có một ngôn ngữ rất đặc biệt.
I'm going to say John 3:16 and you don't have to translate that.
Quý vị biết trong Giăng đoạn 3 câu 16. Oh, wow. I don't think I can translate that.
Well, since I can't do it in your language, we're even. We were a very prosperous little country, but other nations always ruled us because of the geographic location.
Thật sự nước chúng tôi là đã bành trướng, có khai thác rất nhiều. Nhưng mà vì cái địa phận của nước chúng tôi đó, rất nhiều xứ muốn xâm chiếm.
And we were only free as an independent people. We were really slaves there in our own country. We became free at World War I time. Before my time.
World War I?
Yeah. Oh. Before my time.
Trước khi cái thời của bà đó, là nước ở Estonia đã làm nô lệ những nơi khác nhau, nhưng mà khi mà đế quốc thứ nhất là trở thành một cái nước độc lập.
And during the free time, many good things happened in Estonia, high economic level, high educational level, which of course made the Soviet Union want our country.
Vì nước rất tốt và phát triển đủ mọi ngành, nhất là cái sự hiểu biết, cho nên tại sao nước Nga muốn cái nước Estonia nằm dưới họ.
And if you think of history as a boring subject, put it into personal terms.
Nếu quý vị thấy là lịch sử là một cái ngành có thể mà chán, thì quý vị đặt vào cái địa vị trong đời sống của mình như thế này.
Imagine there's a table here and two very important men with their staffs around it.
Và quý vị tưởng tượng là một cái bàn đó có hai người rất đặc biệt đã làm việc với nhau, và những người chức viên ở ngồi cùng với đó.
One man is Stalin and the other is Hitler.
Một người là Stalin, một người là ông Hitler.
And they are looking at a map.
Và nhìn thấy cái bản đồ.
And one of them says, I want this part of Europe. And the other says, well, if you're going to take that, I'll take that piece. Never mind what we wanted.
Cho nên hai người có thể giành giật là tôi muốn phần này ở trong cái địa phận của ở bên Âu Châu đó, người kia thì muốn giành giật cái miếng đất khác.
So the Soviet Union took over Estonia. And this is the interesting part for us as Christians.
Cho nên khi mà nước Nga đã giành được cái nước Estonia, đây là một điều rất đặc biệt đối với người Cơ Đốc nhân.
The first time the Soviets came to Estonia and took it over, it was not by war. It was by infiltrating government, and one day people woke up and said, we're under communism. That's the way the devil works.
Khi mà nước Estonia thuộc về nước Nga thì cái phương pháp này không phải là qua chiến tranh, nhưng mà cái phương pháp của Nga vào thì thay đổi cái cấp lãnh đạo, cái điều hành của đất nước, thì một ngày nào đó nước đó thấy rằng là mình thuộc về nước Nga chứ không có mà xâm chiếm gì cả.
So I'm going to tell you one quick story to illustrate how God protected us during that time.
Và tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện thấy rằng là Chúa Giêsu đã gìn giữ chúng tôi trong thời gian đó.
My father was the leader of the Adventist Church in Estonia. I wasn't born then.
Cha tôi là người lãnh đạo trong Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, lúc đó tôi chưa sanh.
But to show you how quickly I might never have been born, I will tell you about how when the secret police told my father they had to work for him, he had to work for them.
Thì cái câu chuyện mà cha tôi kể lại là một ngày kia là yêu cầu hãy bắt bớ cha tôi phải làm việc cho những người cấp cảnh sát thời đó.
My father received the command one day to show up at the secret police headquarters, the KGB, as I'm sure you've heard.
Và cha tôi đã đến văn phòng đó là KGB, quý vị cũng biết chữ đó là gì.
They began interrogating him and they would say, "How are your people relating to the new government? Are they okay?" They wanted to know if there were problems and they should kill a few people.
Họ tìm hiểu rằng trong giáo hội Cơ Đốc Lâm của anh á, cảm nhận về cái tổ chức chính phủ mới như thế nào và chúng ta cần phải làm gì để cho có thể họ thuộc về một cái chính phủ mới.
Of course, my father wouldn't say anything because he would jeopardize the church members at a time when life was cheap.
Và lúc đó cha tôi, quý vị cũng biết, không nói liệu điều gì vì sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của hội thánh.
They interrogated him several weeks in a row, and one day he saw that his main interrogator was getting impatient.
Và một ngày nọ, những người công an có thể điều tra đó thì bắt đầu họ mới giận dữ, và cha của bà đã thấy điều đó thì ông sẽ hưởng ứng như thế này.
You see, the communists might say, "Your father made a statue for freedom, so we're going to kill you." It was that simple.
Đơn giản cái đời sống của họ nhìn rất rẻ, nếu một người cha mà làm một pho tượng gì đó tượng trưng cho tự do thì họ có thể mà tự do giết mà không có vấn đề gì cả.
Or that you're too intelligent for this government, so I'm going to send you to Siberia while you die anyway.
Hay là anh trí thông rất cao quá, tôi gửi anh một cái Siberia nơi mà lạnh nhất, anh sẽ chết ở đó.
And so my father was afraid because he knew that once the KGB contacted you, there was no escape.
Khi mà biết rằng nếu mà KGB là một công an đặc biệt mà liên lạc với trực tiếp một người đó thì biết rằng cuộc đời của mình là chắc chấm dứt.
So when the officer took out a piece of paper and looked at my father and said, "Unless you sign that you came voluntarily to give information, you won't leave this room alive."
Cô nên tóm tắt chi tiết là một cái lá thư đưa ra, nếu mà anh không, là cha của bà không ký lá thư này, tự động mình ký, thì nếu anh không ký thì anh sẽ không có rời khỏi đây.
Of course, my father was praying, and he couldn't say anything to the church members because it would put them in danger, but they were praying too. They understood.
Lúc đó cha của tôi cầu nguyện mà cũng không nói một lời gì chung với tín đồ cả, vì cũng sợ là ảnh hưởng đến tín đồ, cho nên cả hội thánh cũng đều cầu nguyện.
And instead of shooting him, they said, "Okay, next week you will meet us at a residence, at an apartment," and they gave him the address.
Thay vì tiêu diệt ông bằng cách giết bắn ông, thì đã đưa ông một cái địa chỉ, nói rằng đến một cái chung cư ngày đó, tháng đó và giờ đó, thì ông đã lấy một cái tờ giấy đó.
My father stood on the little hill that I showed you earlier of the old picture where the government was, looked out over the harbor, and he thought, "Is it time to go?"
Okay, I still don't understand, but I'm sure you will.
My father stood on the little hill there where the government building was, looked out over the harbor, and he wondered, "Is it time to escape?"
Thì tóm tắt khi mà nhìn đến cái tòa chính phủ mới và nhìn thấy như vậy, và không biết là phải giây phút này mà mình phải tìm cách lối thoát hay không.
He decided not yet. So when the week went by, he went to that apartment that he had been told to go the next time.
Nhưng mà ông thấy cũng chưa đến lúc, nhưng mà đến một cái chung cư đó, đúng theo cái giờ giấc mà đã hẹn, ông tới đó xem thử như thế nào.
He knocked on the door.
Ông đã gõ cửa.
Nothing happened.
Không có chuyện gì xảy ra, không ai.
Now, I think I would have said I tried and I would have left.
Và nếu có thể tôi nói Chúa là tôi đã thử rồi, chắc là có thể bây giờ tôi chạy đi.
My father knocked again.
Nhưng mà cha tôi tiếp tục gõ cửa nữa.
And the door opened a little bit and a little old lady looked out at him.
Và cánh cửa đã mở ra, một người đàn bà, một bà cụ đã nhìn vào cặp mắt của ông.
My father was surprised and she was too.
Cha của tôi rất ngạc nhiên và bà cụ đó cũng thấy ngạc nhiên.
Finally she said, "What do you want?"
Ủa, ông cần gì? Bà nói.
So he tried to describe this officer and he realized he didn't even know this man's name.
Và ông đã bắt đầu chia sẻ những cái gì mà cái một người công an đã nói mà không hề biết tên tuổi.
He was so sure that they were bringing him to this apartment so that they could kill him without being very obvious.
Và chắc chắn họ đưa tới một cái chung cư này không ai để ý hết, để có thể mà họ tiêu diệt ông trong lúc này, không ai có
you
thể
see,
mà khám phá.
If the KGB contacted you, they never let you go.
Nếu mà một người KGB á, một cái công an đặc biệt đó mà liên lạc với quý vị đó, thì không bao giờ mà để cho quý vị thoát đâu.
So my father explained that he was supposed to have a meeting there, and the little lady looked at him and she finally said, "There's no one here but me."
Và cha của ông đã giải thích là sẽ có ngày họp hôm nay ở tại chỗ này, và bà cụ đó rằng không có ai hết, chỉ ngoài tôi ở trong phòng này mà thôi.
My father was truly surprised because that just didn't happen. He knew it was a miracle.
Và cha tôi rất ngạc nhiên, biết rằng đây là cái sự mầu nhiệm.
Many years later, when the denomination, the church, was going to honor my father for 50 years of service.
Sau đó, một cái thời gian dài sau chiến tranh á, thì họ đã đại gì? Giáo hội đã đặt uy tín, đã làm việc cho giáo hội cả hơn 50 năm.
And they wanted it to be a surprise and they wanted me to tell some things about my father. So I remembered that incident that he had told me.
Và bắt đầu chia sẻ, hỏi ông chia sẻ những cái kinh nghiệm đã trải qua ở trong cái thời đó. Thì lúc đó tôi còn nhỏ, tôi nghe được cái câu chuyện đấy.
And I still remember my father was a wonderful man and he was looking out of the window and when I said, "Why do you think they let you go when that was never going to happen?"
Và tôi còn nhớ lại cái đó là tại cái câu hỏi đặc biệt là tại sao mà công an cho anh thoát khỏi hay là ra đi, chuyện này không bao giờ trước đó đã xảy ra.
He thought for a little bit and then he said,
ông đã nghĩ đến và ông bắt đầu nói,
"I really think it's because the Lord saw that he still had more work for me to do."
Và Chúa biết rằng Chúa đã còn đặt trách tôi làm những công việc cho Ngài, cho nên Ngài cũng vẫn gìn giữ tôi.
And I believe that too, because the Lord really used my father in many wonderful ways.
Và tôi tin những điều đó vì sau đó Chúa đã dùng cha tôi nhiều cái phương pháp đặc biệt khác nhau.
I want to skip a few years and tell you one very memorable instance that really illustrates my point today.
Tôi muốn tiến tới vài năm nữa, đặt một cái điều rất quan trọng mà muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay.
And that is the power of one person to make a difference.
Đó là cái quyền lực của một người mà làm ảnh hưởng rất quan trọng.
The German armies came and took over that area. You see, neither Hitler nor Stalin trusted each other.
You know, quý vị có nghĩ Hitler với ông Stalin không bao giờ mà tin cậy với nhau. Sau đó thì Hitler muốn tấn công từ Đức Quốc xã để lấy cái nước Estonia.
And those times weren't so bad except when they thought my father was Jewish.
Và lúc đó quá tệ, họ nghĩ là cha tôi chắc là gốc người Do Thái.
Which he wasn't.
Không phải là người Do Thái.
But then the Soviets began to come back.
Nhưng lúc đó rất ngạc nhiên là nước Nga bắt đầu trở lại trong cái nước của chúng tôi.
These were horrible times.
Đây là một thời rất đau buồn.
A truck, an army truck would come on a street like this and just drag people out of their homes, put them on the truck, put them on cattle cars and ship them off to Siberia.
Họ đến trong cái làng đó rồi bắt đầu chiếc xe công nhân đến bắt mọi người vào rồi bắt đầu lái đi xe đến cái nước Siberia, nước lạnh nhất ở đó.
You can see a cross here at a railroad station. This is where one of my relatives lives.
Ở đây là những người bà con tôi đã ở trong nước lạnh này.
And there were so many bombings. The capital was about a third of it was destroyed.
Và quý vị và họ đã thả bom đạn rất nhiều cho nên khi mà thủ đô đó hả là cái tòa bát ốc hả? Hay là bị một phần ba là bị đã bị hư hại hết.
And finally, my father knew it was time to go.
Nhưng mà lúc này cha tôi biết rằng lúc này phải đi.
As the title of the book I wrote about this, to linger is to die, and he knew that.
Và nói nếu mà chúng ta còn chờ đợi thì chúng ta sẽ chết. Cha tôi biết điều đó.
So he started out to the coast, just ahead of the Soviet armies.
Và bắt đầu mà đi ra khỏi đó thì quý vị biết là nước Nga nó đã theo dõi.
You can see, where's my little, you can see how we traveled.
Đi là cái đường đi mà đã thoát khỏi đây.
This was our escape route.
Đây là một cái đường mà nhiều người đã chạy để thoát khỏi.
I could give you many details, many interesting facts, but I'm going to focus when we had ended up in this part of Germany.
Tôi có thể chia sẻ quý vị nhiều chi tiết nhưng mà để tôi đến cái lãnh vực ở bên miền đông nước Đức Quốc xã thì chia sẻ với quý vị đây.
We were there and we finally thought we were safe, that everything was fine.
Và quý vị khi mà tới Đông Đức thì tôi nghĩ chắc chắn là một sự bình an.
We were living with an Adventist farmer and my father had 7 churches to take care of.
Và khi mà đến đó thì ở cùng với một nhà nông dân ở đó thì có 7 nhà thờ mà cha tôi phải chủ tọa.
And I was getting just old enough to remember how beautiful that area was and how interesting.
Lúc đó tôi còn nhỏ nhưng mà tôi còn nhớ đến những hình ảnh rất đẹp và tôi rất thích những khung cảnh đó.
What we didn't know was that once again some very important people were sitting around a table.
Và cũng đặc biệt thì trong một cái giây phút rất đặc biệt của những người ngồi trung quanh cái bàn đó.
And this was the famous Yalta conference where the big 4 powers decided to shift the borders inside Germany but not tell us.
Lúc đó các chính phủ gặp nhau để quyết định là dời cái gì? Cái biên giới của những đế quốc và không cho chúng tôi biết.
So we went to sleep in the British zone.
Cho nên tôi ngủ ở trong phía cái lãnh thổ của nước Anh Quốc.
You might remember Hitler had committed suicide, Germany had lost the war.
Quý vị biết lúc đó là Hitler đã tự tử và khi mà Đức Quốc xã đã rút quân.
And there were 4 major powers that ruled 4 sections of Germany.
Thì lúc đó là 4 cái quyền lực khác nhau để mà nó muốn chia ra cái vùng đất của ở Đức Quốc xã.
United States, Russia, France and England.
Và lúc đó chúng ta thấy nước Mỹ, nước Nga, nước Anh và nước Pháp.
So this area where we were
đó
was
là cái
British.
Vùng đất đó là thuộc về Anh Quốc.
One Sunday morning, my father woke up and he started to walk to a little town near us.
Một ngày chủ nhật sáng sau đó và đến một cái làng gần đó.
And he thought, "My, it's really quiet, and even for a Sunday morning."
Thật sự sáng chủ nhật mà tại sao mà yên lặng như thế?
Now nobody had radios; they were confiscated. So to announce things, there were posters on the walls, the trees, the fences.
Lúc đó quý vị và họ đã cướp đi tất cả những máy phát thanh hay là máy radio đó, nhưng mà họ sẽ dán những cái bảng để cho biết cái tình hình thế giới nước có như thế nào.
So my father walked over to one of the posters and he was horrified to read.
Khi mà đến một cái bảng mà họ dán đó thì cha tôi đọc hay là nhìn xem tôi rất ngạc nhiên.
This part of Germany now belongs to Soviet Russia. Anyone caught leaving their home will be shot on sight.
Cho nên vùng đất mà ông đang đứng đó là thuộc về nước Nga, nếu mà ai rời khỏi đó thì sẽ bị bắn chết tại đó.
My father hurried home, and the farmer and his family and we, I have one older brother, we got together and we thought, after all these miraculous escapes, we're caught.
Sau khi mà trở về nhà, chia sẻ với gia đình và nói rằng, ô, chúng ta đã bỏ xứ ra đi, đã rời khỏi nước Nga, mà bây giờ chúng ta bị giống như là bắt bớ trở lại nước Nga.
I was very little, but I still remember the fear.
Tôi còn nhỏ nhưng lúc đó tôi còn nhớ là tôi sợ hãi.
They prayed, they talked, and finally the farmer said.
Chúng tôi đã cầu nguyện, chúng ta đã nói chuyện và sau đó người nông dân đã nói.
We have to do something.
Chúng ta phải làm một điều gì đó.
I'm going to take you through the woods.
Tôi dẫn quý vị qua những cái rừng cây đó.
To a place where I think you can sneak across the border.
Và lúc đó quý vị có thể mà vượt khó thổi qua bên dưới bên nước bên kia.
Of course, my parents said, "No, no, that's dangerous." But he said, "We have to do something."
Nhưng mà cha tôi nói không, không, cái này rất nguy hiểm lắm. Nhưng mà người nông dân nói, người ông phải đi, dẫn gia đình đi.
So he hitched up his poor little cow. All the horses had been confiscated. The poor little cow had to pull the cart.
Lúc đó ngựa người ta cũng bắt luôn, cho nên phải mấy con bò phải kéo gia đình chúng tôi đi, chở chúng tôi đi.
And he and his son sat in the front, while the four of us, we had almost nothing. We had maybe one or two suitcases. We were in the back.
Người nông dân đó, cha tôi và con cái và anh em bốn người ngồi đằng sau. Thật sự lúc đó không có gì mà đem theo cả.
So we went along and it was so quiet.
Chúng ta đã đi theo con đường đó mà thật sự nó vùng đất yên tĩnh quá.
Suddenly he says, "Get down quickly, there are two soldiers up ahead."
Nó hãy nằm xuống đi, trốn đi vì có hai người lính ở đứng trước đó.
The soldiers came up to the cart, and to our relief, they were still two British soldiers.
Và khi mà hai lính đến thì họ ngạc nhiên đây là hai người lính Anh Quốc.
My father got out because he knew just a little bit of English.
Cha của tôi bước ra vì cha tôi cũng biết nói tiếng Anh.
And he explained why it was so dangerous for us because we were already escapees to be caught. They would kill us immediately.
Và lúc đó cái sự ngạc nhiên đó đã được qua khỏi thì vì thấy rằng nếu mà mình vượt qua khỏi đó thì có thể họ bắn chết.
So the two soldiers looked at each other and they whispered.
Và hai người cảnh sát, người lính đó bắt đầu nhìn nhau và bắt đầu nói chuyện thầm.
And then they said to us.
Và nói chung với chúng tôi như thế này.
If you promise not to tell anyone that you saw us.
Nếu mà hứa rằng không có nói là đã nhìn thấy chúng tôi.
We'll let you go on.
Thì chúng tôi đã cho quý vị đi qua.
That must have been the world's easiest promise to keep. We didn't want to see anybody.
Cái đó là cái sự hứa rất dễ dàng để chúng ta nhận, phải không?
So we went on, but
chúng ta
you know,
tiếp tục đi qua, rất mừng.
Hundreds of people had thought of the same thing. There was no sneaking across the border anywhere.
Và nhiều người cũng tin tưởng như đó, không thể nào mà rời khỏi cái đất nước này.
So my father went up to one of the British soldiers again with his little bit of English. He explained why for us, because we were already escapees, they was so dangerous to stay there.
Và khi mà cha của tôi nói một tí được tiếng Anh cùng với người lính, thì mới giải thích là chúng tôi là những người cố gắng mà thoát đi. Chúng tôi cần phải đi, nếu không là mạng sống chúng tôi bị ảnh hưởng, tại vì chúng tôi đã cố gắng mà chạy thoát.
And the soldier, of course, said, "I can't do anything, but if you leave your family back here, I will let you run 2 miles to where headquarters is, and if you get the right permission, I'll let you go."
Người nói rằng, nói là người cha, nếu mà anh chạy thêm 2 dặm để tìm một người nào đó cho phép anh đưa gia đình qua khỏi biên giới này, thì tôi sẽ sẵn sàng.
Ladies, imagine my mother's thoughts.
Quý vị nghĩ mà mẹ của tôi nghĩ cảm nghĩ như thế nào?
What if he never came back?
Nếu mà cha của chúng tôi không trở lại.
So my father ran.
Cho nên cha tôi chạy đi tìm sự cứu giúp.
And another miracle occurred. You know the bureaucracy of the army.
Quý vị biết ở trong lính nhiều cái mình không hiểu nổi.
And he found the right official and he once again told his story in his limited English.
Và sau đó tìm một đúng một người có thể một người công an đặc biệt như nào đó để chia sẻ cái nỗi khổ mà gia đình tôi phải cố gắng thoát nạn, thì họ lắng nghe.
And the man listened, and then he took a little card from his desk, and he wrote something and gave it back to my father.
Rồi sau đó trên cái bàn rồi viết vài chữ đó, xong rồi đưa cái lá thư này tặng tay của cha của tôi.
By now my father is frantic because nobody knew when the border would change hands and become communist.
và không biết chuyện nào mà sẽ thay thế cái vấn đề mà biên giới trở thành cái miền đất này là trở thành bên cộng sản hay là không.
He came running back.
Ông đã chạy trở lại khi gia đình của tôi đó.
And my mother saw him hand this note to the same soldier.
Và trao cái lá thư mà đến một người lính đó.
And then they motioned for us to come.
Và kêu gọi mẹ con của chúng tôi đến.
And you can imagine the murmur in the crowd. Why can they go? Why can't we?
Và lúc đó cũng như người cũng giống như tôi cũng chạy thoát nạn mà nói, ủa tại sao gia đình này được đi mà gia đình chúng tôi không được đi?
We didn't stop to ask. We went on.
Chúng tôi không có nghi ngờ, chúng tôi tiếp tục đi tới.
And about 15 minutes later,
15 phút sau,
we heard the rumble of huge army trucks.
Và lúc đó tôi nghe cái tiếng ồn ào của những cái xe nhà binh chạy đến.
My father hid in the woods because the Soviets took anybody to fight in their armies, didn't matter who.
Và lúc đó cũng tìm cách trốn vì cái nước Nga mà khi mà bắt được thì bắt cứ người nào già hay trẻ để đi lính.
It was the Soviet armies ready to take over the border.
Và ngay chỗ đó, đúng rồi, giây phút đó là nước Nga sẽ phải giành cái vùng đất của ngay biên giới đó.
It was truly a miracle.
Đó thật sự là cái màu sự phép màu nhiệm.
This is the note. We came to America.
Đây là thư đây.
We came to America with almost nothing, but my father hung on to that piece of paper.
Tôi nước Mỹ này thật sự không còn cái gì trong tay hết, nhưng mà cha tôi gìn giữ một cái lá thư này.
This was a symbol of our salvation and a ticket to freedom.
Đây giống như là một lá thư hướng dẫn chúng tôi có một sự sống vĩnh cửu, cho chúng tôi một sự tự do.
Now it's very hard to read the handwriting and also it's very old.
Và rất khó mà đọc lá thư này vì nó đã cũng cũ và nó cũng đã xưa.
But what it says is very simple.
Và lá thư này thật sự muốn nói rất lời rất đơn giản.
It's addressed to the soldier and it says, if you can do so without arousing too much curiosity from the others.
Và nếu mà nói với người lính này, nếu mà anh có thể làm mà không có làm những sự xáo trộn ở trong cái những người dân mà đi cố gắng mà thoát nạn á.
You can let this man and his family
thì
through.
Thì cho gia đình này đi vượt qua biên giới này.
If that wasn't a miracle, I don't know what is.
Thưa bà chị em, nếu này không phải là một sự màu nhiệm thì tôi không biết cái gì là sự màu nhiệm.
Such an unusual occurrence.
Đó là ít khi mà thấy chuyện này sẽ xảy ra.
That was the end of our having to escape from anything.
Và đó là chấm dứt là những điều mà chúng tôi phải thoát khỏi rất nhiều nơi.
A few years later, we came to the promised land, to America.
Vài năm về sau, chúng tôi đã đến một đất hứa.
And what was even more interesting, after all those years of trying very hard to be American, almost forgetting my language, almost, finally my country became free in 1991.
Và sau một thời gian tôi nuôi nước Mỹ này có thể quên cái nguồn gốc, nhưng mà sau đó tôi trở lại nguồn gốc thì biết được đất nước của tôi đã được độc lập vào 1991.
I waited 1 year to go back because I was afraid the communists didn't leave till another 4 years.
Tôi đợi một năm sau thì tôi cũng ngang sợ hãi vì cộng sản vẫn còn ở đó. Vì 4 năm sau họ mới rời khỏi nước đó.
And you can imagine what it was like to find my father's church and the members, to find my relatives, to hear my language.
Hay là trở lại tìm những ngôi nhà thờ mà cha tôi là thường chủ tọa, hay là gặp những tín đồ lâu năm. Và nghe được cái ngôn ngữ mà tiếng cha sanh mẹ đẻ của tôi.
I found all my relatives.
Tôi tìm được hết tất cả những người bà con chúng tôi.
In 1996, I actually worked there with U.S. money to help establish the non-profit sector.
Vào 1996, tôi trở lại đó để giúp đỡ thành lập một cái cơ quan làm công việc bắt phủ lại.
And it has been a remarkable experience.
Và đó là một kinh nghiệm mà tôi đã từng trải qua.
And these are just very few pictures of what my capital city and my country looks like.
Đó là vài cái tấm hình mà đã nước của tôi đã thành lập như thế này.
You can see very, very old buildings, very beautiful and very preserved.
Và đã được gìn giữ tới ngày hôm nay.
You see, because of the geographic location, the Soviets allowed the country to rebuild more because it looked good.
Vì vấn đề cái địa thế đó. Vậy nước Nga muốn cho nó bành trướng và đẹp đẽ, cho nên họ được gìn giữ những cái gì, những di tích cổ xưa.
And a couple of years ago, I was back there when there was the anniversary of the bombings.
Và lúc đó tôi trở lại đó, đó là cái ngày kỷ niệm mà khi họ đã
The country's president was there with just two police. Can you imagine?
Chỉ có hai cảnh sát thôi. Không có gì đặc biệt đó. Yeah.
And my relatives had very thoughtfully provided me with candles that I could hold while they had a ceremony.
Và cho tôi cái ly đèn cầy để tôi cầm nó khi mà có một cái lễ đặc biệt này.
It was a wonderful moment to think that first of all, I was able to escape with my life and to return once again to my homeland.
Và tôi có thể thoát đi khi mà đất nước tôi cũng như thế mà ngày hôm nay đã trở lại. Tôi rất cảm động vô cùng.
I would like to close with a few thoughts. First of all, it was one person who finally saved us.
Thưa bà, chị em, chỉ có một người thật sự cứu giúp chúng tôi.
There's a parallel there. It was one person, Jesus, who saved us.
Chỉ có Đức Giêsu mà có thể cứu chúng ta.
And when we stop to think what one person, what kind of a difference we can make, and how much of a difference if we join together.
Và đôi khi trong cái xã hội ngày hôm nay chúng ta nghĩ làm sao một người trong cả thế gian mà có thể mà cũng gây một sự ảnh hưởng lớn. Thưa bà chị em hãy suy gẫm qua câu chuyện này.
This is one of our many ancient towers, and I also think about the text about God is our fortress. He will protect us.
Đây là một cái hình ảnh lâu đài mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là một cái nơi mà ẩn náu chúng ta, gìn giữ chúng ta.
And I'd like to close with a text. And my computer would not do it in Vietnamese, so it's in English.
Và chúng ta chấm dứt với câu kinh thánh ở trong sách Thi Thiên đoạn 46 câu số 1.
Would you like to read
Thi Thiên đoạn 46 câu số 1 được chép như thế này: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.
And just like God has protected us, especially those of us in this room who share similar histories.
Và quý vị đã nghe được câu chuyện ngày hôm nay, chắc chắn quý vị cũng nhớ lại trong cái cảnh mà quý vị đã thoát ly.
I hope we can find ways to bless others.
Chúng ta tìm một cái phương pháp nào đó để chúng ta có thể đem những ơn phước đến cho những người khác.
And finally, I got my citizenship. I became an American.
Và sau khi đó một thời gian dài thì tôi sẽ trở thành quốc tịch Mỹ.
But even though now I have recaptured my own country, I am an American. There's one more citizenship that I want.
Và tuy rằng tôi trở thành quốc tịch Mỹ, tôi biết được nước của tôi được tự do, nhưng mà có thể trở thành quốc tịch gì đặc biệt mà tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay đây. Và trong sách Philip đoạn 3 câu số 20, Kinh Thánh được chép như thế này: Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ.
That's the kind of citizenship I want next.
Đó là chúng ta thuộc về công dân của nước Đức Chúa Trời.
Don't you?
Quý vị muốn trở thành như đó hay không?
May God bless you as you are a light to the community and to the world.
Cầu Chúa ban phước cho quý vị là ở trong cộng đồng này là trở thành ngọn đèn soi sáng trong thế gian này.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.